Mô Phật. Xin mời quý vị ổn định. Hồi nãy có một Phật tử trẻ lên đây đó là nói rằng là cô nói mọi người đều biết tà dâm là gì nhưng mà con thì con không biết. Thì vì cái vị này còn rất là trẻ cho nên là cũng xin quý vị quan hỷ cho tôi giảng một chút. Ở đây thì quý vị nghe giảng cái này nhiều rồi. Tại sao mà trong cái phần á, đáng lẽ là phải nói tà hạnh, người ta không có nói tà hạnh thì chỉ nói tà dâm. Bởi vì trong cái tà dâm này á, nó thể hiện rõ nét cái sự tà hạnh. Còn những cái tà hạnh khác á, có nhiều khi người ta không thấy, nhưng mà cái tà dâm này trông thấy. Quý vị thử nghĩ trong các cái căn này, 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, thì cái tà dâm này đó hầu như hiển lộ đủ. Trong 6 căn nó dính chặt, không có cái nào ra. Cho nên nói nó là có thể là nói một cái đó là tượng trưng cho tất cả cái sự tà hạnh này. Thì bây giờ hỏi tại sao là tà dâm? Khi mình nói cái chữ tà có nghĩa là nó lệch lạc rồi. Thấy không? Mà cái này đó là nó chỉ cái mối quan hệ nam nữ. Cái dâm này chỉ cái mối quan hệ của nam nữ. Mà trong tất cả những cái dục lạc mà chúng sinh ở cõi dục đó thọ hưởng trên thế gian này, thì Đức Bổn Sư nói rằng cái thọ hưởng mà về cái dục lạc nam nữ này đó, nó là thấp nhất trong tất cả các cái loại thọ hưởng. Và vì vậy đó cho nên đó là mới có có một cái luật mà để dạy về cái quan hệ nam nữ mà chân chính. Nam nữ, quan hệ nam nữ chân chính khi là vợ chồng. Vợ chồng chánh thức được sự công nhận của gia đình đôi bên, được xã hội chấp thuận, tất cả đều hợp pháp, hợp lý, hợp tình, thì cái đó là quan hệ đó là chân chính. Vì sao nó chân chính? Là vì đây là cái cơ hội mà giữa hai người không có huyết thống với nhau, mà có thể đó, trong cái cuộc chung sống với nhau đó, người ta thể hiện được cái tình thương yêu. Mặc dầu cái căn bản giữa nam nữ đó, nó là tâm tham. Cái luyến ái này nó thể hiện bằng tâm tham. Nhưng mà trong quá trình chung sống với nhau đó, nó sẽ đan xen. Nó đan xen cái tâm bi này, cái vô sân này, tức là nó đan xen cái sự từ bi. Có những người đó, khi người ta lập gia đình đó, thì người ta có luyến ái. Nhưng mà bên cạnh đó, người ta trải cái lòng ra để sống với cái người hôn phối của mình. Và sau đó đó, khi có con có cái, thì người ta trải lòng ra để sống với con cái. Và có người còn rất tốt, sống với gia đình bên chồng, sống với gia đình bên vợ, cũng như gia đình ruột thịt của mình. Và đây là một cái cơ hội để cho cái người đó đó, do mình luyến ái với một người, nhưng mình có thể gieo trồng được rất nhiều cái hạnh lành với nhiều người. Đặc biệt là cái thiên chức làm cha, thiên chức làm mẹ. Và đó là một cái cách mà để cho mình thể hiện trong cái đời sống đó, mình biết trên, biết dưới, biết trong, biết ngoài, biết lễ, biết nghĩa, biết cái đời sống làm sao đó mà tạo nên một cái nhân tình thế thái, tức là một cái tình đời. Nhưng mà cái tình đời này á, nó hướng thiện, nó đi lên. Cho nên có gia đình là một cái điều kiện để cho người ta đó mở rộng cái tấm lòng của mình ra, và để người ta có cái cơ hội đó mà gieo nhiều cái hạnh lành, tạo nhiều cái phước báo trong đời tới của mình. Thì khi mà chúng ta làm được những cái điều đó đó, thì cái cuộc hôn nhân đó nó mới tạo nên cái phước báo cho chính hai người trong cái hôn phối đó. Còn nếu như mà người ta chỉ duy nhất có cái luyến ái này không đó, thì người ta sẽ đi vào con đường sai lệch, là bởi vì người ta sẽ thể hiện được cái sự ích kỷ của mình, sự nhỏ mọn của mình, sự tật đố của mình. Cho nên cái mà người đời á, gọi là ghen tương, gọi là giữ cái người hôn phối của mình như một cái quyền sở hữu riêng của mình, thì đây là nó thể hiện của sự luyến ái rất là nặng nề. Và khi hai người chỉ thấy trên thế gian này đó là chỉ có hai mà thôi, ngoài ra không có ai hết, đóng cửa tất cả những cái thứ khác để mà sống trong cái sự luyến ái của mình, thì đó là cái sự suy thoái của mình chứ không phải là cái sự tiến hóa về tâm linh. Là bởi vì nó quá là hẹp hòi và nó đi đến cái ích kỷ. Thì như vậy, trong cái quan hệ vợ chồng là cái quan hệ chân chính đây, thì cái mục đích á, là để có con cái. Nói theo người đời là để nối dõi tông đường. Nhưng mà nói về tâm linh á, thì nó là một cái cơ hội để cho hai vợ chồng đó bớt nghĩ đến mình mà nghĩ đến con cái, cùng nhau lo cho con cái. Thì như vậy cái tâm rộng mở ra lên, thì cái hạnh lành nó phát sanh. Cho nên sự tà dâm này phát sanh á, nói theo chi pháp, thì khi mà chồng vợ đó mà quan hệ không phải để sanh con cái, mà hoàn toàn với mục đích thọ hưởng đó, thì sẽ đi đến tà dâm. Bởi vì cái này nó sẽ đi đến sát sanh. Cho nên có vợ có chồng vẫn phá thai, và ta diện đủ mọi lý do, vì kinh tế, vì phải học hành, vì phải hoàn cảnh, vì đủ có mọi thứ hết á, để mà không giữ cái đứa trẻ đó trở lại. Thì chứng tỏ rằng trong cái quá trình quan hệ đó, nó là một cái sự thọ hưởng không có trách nhiệm. Và như vậy ngay vợ chồng cũng là tà dâm, cho nên đưa đến sát sanh. Hoặc là khi cái người đàn bà trong thời kỳ thai sản, hoặc là người đàn bà bệnh hoạn, hoặc người đàn bà trong lúc tâm trạng không vui, có điều phiền não mà bị người chồng đó ép buộc, thì đó là tà dâm. Ngược lại cũng như vậy. Như vậy tà dâm cũng xảy ra trong đời sống vợ chồng, chứ không phải là tà dâm đó là chỉ xảy ra ngoài đời sống vợ chồng. Như vậy nếu đã có chồng có vợ chân chính rồi, đàng hoàng tử tế rồi, mà cái người nam hay người nữ đó quan hệ với bất cứ một người nào khác chồng và khác vợ của mình, thì đều là tà dâm. Và nếu như cái tà dâm này đó đi đến mức độ nặng hơn, là bên kia đã có chồng có vợ, bên này đã có chồng có vợ mà vẫn lan chạ với nhau, thì cái tà dâm đó ở mức độ cao hơn nữa. Hoặc là cái tà dâm này, cái người đàn ông đó tìm đến một cái cô gái, mà cô gái này còn sự quản lý của cha mẹ, mà dụ dỗ cái người này để mà làm hãm hại cái cuộc đời của người này, thì đó là tà dâm rất là nặng nề. Và nếu trong cái tà dâm này mà cái sự liên quan đó, tức là trong cái gia đình đó, hoặc là cái gia đình của chính cái người mà lan chạ đó, nếu có ai chết vì sự lan chạ này, thì cái đối tượng mà ở trong cái dòng phạm tội này đó phải đọa địa ngục. Hoặc là vì cái sự lan chạ này mà những đứa con đó nó bị suy thoái, mà nó không có học hành được, rồi sau này nó làm những cái chuyện điên cuồng trong xã hội, thì chính những người đó phải gánh lấy cái phần tác nhân gây ra tai họa này. Và tà dâm còn hiển lộ nơi một cái người con trai chưa có gia đình, người con gái chưa có gia đình, nhưng không được sự chấp thuận của cha mẹ mà sống với nhau như vợ chồng, thì đó là tà dâm. Cho nên quý vị thấy là hiện nay đó, theo cái thống kê về sự phá thai đó, thì hầu như có một tiếng đồng hồ là có một cái ca phá thai. Và phá thai xảy ra đa số ở những cái người trẻ, mà nhất là cái việc mà nam nữ quan hệ không có cưới hỏi, không có chồng vợ. Và đi đến cái chuyện đó, khi mà cái người này, người nữ này mang thai đó, thì người nam bỏ trốn, hoặc là nói những cái lời phủ phàng, hoặc là cùng dẫn nhau đi phá thai. Thì quý vị thấy là tà dâm bản thân nó đã là phạm một giới rồi, Mà khi đó nó đi ra ngoài chồng vợ, hoặc là nó đi ra ngoài sự cho phép của cha mẹ đôi bên, nó là trộm cắp. Người nữ có chưa có chồng thì có sự quản lý của cha mẹ, người nam chưa có vợ thì có sự quản lý của cha mẹ. Nếu mà đôi bên tự ý, không có sự chấp nhận của cha mẹ, đó là trộm cắp tài sản của cha mẹ đôi bên. Cho nên tà dâm còn trộm cắp, và sẽ đi đến cái thứ ba là sát sanh. Còn trong cái quá trình đó, đó thì quý vị thấy còn những cái giới khác chưa kể, nó cũng đụng chạm vào luôn. Ba cái nó dính vào trong đó hết. Cho nên phải hiểu rằng cái mục đích của quan hệ nam nữ là để tạo điều kiện sanh con đẻ cái, và tạo cái duyên lành để cho mình làm cái hạnh lành. Là bởi vì con người đó thì thông minh hơn con vật, có trí tuệ hơn con vật. Nhưng mà con người có cái khả năng thấp kém hơn con vật nữa, là do cái tà hạnh trong dục lạc mà ra. Dụ một con thú thì nó có cái mùa sinh sản và nó có mùa giao phối. Hết cái mùa giao phối, đến cái mùa sinh sản thì đến cái mùa nó nuôi con cái, nó không có tạo dựng nữa. Nhưng mà con người ngày lẫn đêm, giờ nào cũng có thể sinh hoạt nam nữ được hết. Trong bốn mùa không có bỏ một cái giờ nào, cũng không bỏ một cái mùa nào. Cho nên con người dễ suy thoái. Nếu mà không hiểu biết thì tà hạnh trong dục lạc rất dễ suy thoái. Khi tôi đi giảng thì có người mới hỏi thế này: bây giờ đã 60 tuổi rồi, mà bây giờ có bác sĩ đó là nói rằng có thể chích một cái loại hormone cho cái người nữ đó có kinh nguyệt trở lại, và như vậy thì cái chuyện nam nữ đó là coi như có thể kéo dài. Thì hỏi như vậy có phạm tội không? Thì tôi có nói thế này: đứng về mặt cơ thể thuộc về sinh học thôi, thì cái cơ thể mình làm cái bộ máy mà nó hoạt động đó, là nó có cái sự tính toán hết rồi. Đến cái tuổi nào thì nó chấm dứt. Ví dụ như cái người nữ á, 14 tuổi có kinh là thuộc về dạng bình thường tốt, 49 tuổi mãn kinh là thuộc bình thường tốt. Sau cái tuổi này đi thì nó chấm dứt cái thời kỳ sinh sản rồi, thì cái cơ thể của người nữ có rất nhiều sự biến đổi ở đây, mà cần phải tập thể dục, cần phải ăn uống, cần phải coi như là hướng một cái đời sống khác hơn là cái đời sống nam nữ, thì cái người nữ này mới giữ được một cái sự sống tốt đẹp về thể chất cũng như tinh thần. Còn nếu không hiểu biết thì nó sẽ suy thoái. Mà bây giờ đó lại làm cho nghịch đảo cái sự tự nhiên đó. Bởi vì khi cơ thể mà nó chuyển dẫn đến đó, buồng trứng nó không có hoạt động nữa, tất cả những cái vùng đó là coi như nó không sử dụng để sinh sản nữa, thì nó đã chấm dứt cái nhiệm kỳ của nó rồi. Thế bây giờ mình sử dụng những cái điều kiện khác để làm cho nó tác động trở lại, thì nó làm cho cái guồng máy này bị xáo trộn. Và khi nó xáo trộn như vậy đó, thì cái tai họa của cái người nào mà làm xáo trộn phải lãnh tai họa về mặt thể chất rõ ràng. Cái guồng máy nó tới đó là nó chấm dứt cái hoạt động, nó không điều phối được hoạt động nữa. Bây giờ mình làm trái tự nhiên thì cái tai họa đó mình phải nhận lãnh. Và chưa kể đó, về mặt sức khỏe thì tới cái tuổi này đây mà những cái mối quan hệ đó dễ đưa đến đột quỵ cho người nữ. Và khi ta chết trong một cái trạng thái tâm như vậy thì quý vị hiểu cái con đường tái sanh rồi, khỏi phải giải thích. Bây giờ nói về tâm linh, nam nữ không phải là nhu cầu, nó là cái sinh hoạt. Ta tạo ra là do mình tạo một cái nhu cầu giả. Bởi vì nếu là nhu cầu đích thực đó, thì tất cả những ai không có sinh hoạt nam nữ đều phải chết hết, đều phải bệnh tật mà chết hết. Nhưng về mặt đông y á, người ta nói rằng là tất cả những cái tinh khí trong con người đó, nếu mà sử dụng để sinh con đẻ cái đó, thì phải bị hao tổn về cái phần đó. Nhưng nếu dùng cái tinh khí đó để luyện tập, để tu tập đó, thì nó sẽ làm cho cái trí tuệ rất là tốt, phát triển rất là tốt. Cho nên những cái tinh lực trong con người mà phí phạm vào chuyện nam nữ thì nó sẽ làm suy thoái. Bởi vì chuyện nam nữ diễn ra thì thường là diễn ra trong một cái trạng thái si. Quý vị nào tu về cảm thọ thì quý vị sẽ nhận định vấn đề này rất là rõ ràng. Quý vị có thể tự quan sát để thấy biết rõ cái điều này, không có sai trái chút nào cả. Nó diễn ra. Nó diễn ra gì, tại sao? Là bởi vì khi đó đó, trong tâm của những vị này, cái luyến ái này cực kỳ mạnh, sự thọ hưởng này cực kỳ mạnh, cho nên cái si mạnh vô cùng. Có một cô Phật tử cũng trẻ hỏi tôi thế này, là khi chúng con quan hệ nam nữ thì chúng con uống rượu để tăng cái dục lạc, thì vậy con là người Phật tử có phạm không? Tôi nói phạm hai giới. Thứ nhất là giới rượu, và cái thứ hai đó là cái giới về tà dâm. Và như vậy đó thì tôi có giải thích rằng như vậy nó sẽ tăng cái phần si này lên, tăng lên, và nó hoại sức khỏe rất là nhanh. Và đồng thời đó, bao nhiêu công lao tu tập của mình á, giống như mình tu tập đó 1000 ngày đi, thì bây giờ xài trong nửa tiếng đồng hồ, chưa tới nửa tiếng đồng hồ là nó đã tiêu hết, không còn gì cả. Rất là kinh khủng. Cho nên quý vị thấy là người xuất gia đó, thì Đức Bổn Sư đó là đưa cái giới này lên hàng đầu. Giới mà ái dục tà dâm này đưa lên hàng đầu. Nếu mà còn vướng bận cái này nhiều quá, chưa có thể xuất gia được. Cái nghiệp trì trệ nó rất là nặng. Mà những cái này đó, đứng về mặt tâm đó, nó quân tập. Nó quân tập ở chỗ nào? Cái khi mà thọ hưởng đó, thì nó ghi nhận cái cảm thọ đó trong tưởng. Khi nó phát sanh lên một cái tâm tham, trong này nó có tưởng, nó có tư, trong này nó có thọ, nói ba cái thôi. Cái tưởng này nó ghi nhận, nó ghi nhớ rất là lâu dài. Những cái cảm thọ gì phát sanh nó ghi nhận thôi. Những cái cảm thọ này như những cái ấn tượng nó phát sanh thôi. Và khi suy nghĩ hành sự như thế nào nó phát sanh thôi. Nó in dấu ở trong đó. Cho nên quý vị thấy là người ta tái sanh đó, dưới bất cứ một cái chủng loại nào đó, thì cái chuyện nam nữ không cần phải dạy, đều biết hết. Và nó làm theo bản năng. Và có nhiều người đàn bà rất là đau khổ vì gặp một người chồng có địa vị rất là lịch sự, nhưng trong quan hệ này bản năng rất thấp. Đó là cái bi đát cho cái thân phận một người phụ nữ, chịu biết bao nhiêu sự đau khổ. Và khi tìm tới Phật giáo cũng khó mà nguôi ngoai, bởi vì nó là một cái gánh nặng, nó là một cái áp lực. Sanh xong 3 ngày bị bức bách rất là khủng khiếp. Cho nên á, cái khi mà người ta yêu nhau, người ta chưa có trải qua những cái sự chung chạ này, chưa thấy hết cái bản năng cầm thú nơi cái người khác phái. Chung chạ rồi mới thấy. Nó xuất phát nguồn gốc của nó từ đâu? Nó là ai? Nó là cái gì? Nó thể hiện. Cho nên hôn nhân không phải là một cái thiên đàng. Nó là những cái ảo vọng. Mà khi đụng chạm vô rồi đó, người ta mới biết mình có phước hay không có phước. Vì thấy khi mà tôi ngồi nghe những cái người có địa vị xã hội, có một cái đời sống mà mình nhìn vào bên ngoài đó, mình phải nói rằng phước báo. Nhưng mà khi nghe hết những điều họ nói, mới thấy cái bi đát đến tận cùng của một cái mặt trái của cái đời sống. Nó hiển lộ. Không thể nói được hết tất cả mọi vấn đề, bởi vì nó quá tế nhị. Nhưng mà mỗi quý vị có một cái đời sống gia đình đó, thì có thể cảm nhận được cái điều này. và có thể dạy cho con cái của mình hôn nhân không phải là tất cả, đừng đi theo đường xưa lối cũ nữa. Hãy giúp cho nó phát triển cái đời sống nội tâm của nó, cái đời sống tinh thần của nó, làm được cái gì có ích cho bản thân nó và cho xã hội thì rất là tốt. Không phải tất cả lớn lên đều có một đời sống hôn nhân mới là tốt, chuyện đó hoàn toàn sai. Muốn có hôn nhân cũng được, không muốn có hôn nhân cũng được, không có gì phải bắt buộc cả. Ai muốn lập gia đình cứ lập gia đình, ai không muốn lập gia đình đừng chỉ trách người ta, cũng đừng nói xấu người ta, cũng đừng nói những cái lời quá nặng nề với người ta mà mình mang cái khẩu nghiệp. Không phải vậy đâu. Cho nên khi mà còn trẻ đó, khi mà mình không có hiểu được cái này đó, phạm vào cái này rất là nhiều. Ở những nơi, những cái vùng quê mà hẻo lánh đó. Nói hẻo lánh làm chi, ngay cái quận Nhà Bè này thôi cũng đã xảy ra rồi, nói làm chi tới hẻo lánh. Là khi trong cái tâm của người ta đó mà người ta thiếu cái sự sáng suốt, người ta chỉ thấy cái sự thọ hưởng này là tất cả của đời sống đó, thì con người ta cũng không có chừa. Sanh mấy đứa con thì người ta phá hoại hết đời của những đứa con đó. Và còn lý luận rằng đó, trồng cây thì có quyền hưởng trái. Cái đó là người ta đã không còn làm người khi mà còn mang cái hình hài là một con người. Con đường tái sanh đã thấy rõ rồi. Cho nên khi mình đến một cái tuổi nào đó thì mình phải hiểu rằng phước báo đã đến. Khi cái tuổi người phụ nữ 50 tuổi đến tuổi mãn kinh rồi, phải biết là phước báo đã có mặt rồi đấy. Mình không còn mang nặng đẻ đau nữa, không còn phải nuôi con mọn nữa. Và bây giờ đây là cái lúc mà mình bổ sung cho cái đời sống thiếu thốn của mình. Những gì mình không được học, những gì mình không được đọc, những gì mình không có cái thì giờ để phát triển cái đời sống tâm linh của mình, thì đây là cái cơ hội để phát triển đời sống tâm linh. Tại vì tất cả chúng ta đó bị cái đời sống giáo dục mà xã hội và gia đình đó, nó đưa chúng ta vào một cái khung quá giới hạn. Là hãy học hành đi, hãy có nghề nghiệp đi, rồi lập gia đình, rồi làm việc, rồi sinh sống, rồi nuôi con, rồi dạy cháu hết. Trong khi thực chất của nó đó, là tất cả những cái đó là cái phương tiện, nó không phải là mục đích tối hậu. Chúng ta cần phải học cho đàng hoàng tử tế, cần phải có nghề nghiệp cho tử tế. Nếu lập gia đình thì cũng phải lập gia đình chồng con tử tế đệ quê. Và tất cả chúng ta khi sống thì chúng ta sống hết cả một cái tấm lòng đối với tất cả người thân yêu của mình. Nhưng không có đòi hỏi rằng người ta đó là phải đền đáp lại cho mình. Cho nên mình cho bao nhiêu mà mình cảm thấy rằng tới đó là đủ rồi thì thôi. Người ta có tử tế với mình hay không tử tế với mình thì cái chuyện đó mình cũng hoan hỷ. Bởi vì sao? Mình có cơ hội để gieo xuống những cái hành lành. Cho nên khi người ta đối xử với mình đó, không như sự mong đợi của mình nói là hạnh lành đã gieo rồi, không có hối. Và bây giờ nếu người đó không tiếp nhận nữa thì mình có cái nơi chốn khác để gieo hạnh lành. Mà cái nơi chốn khác đó, nếu có người khác thì cũng được, không có người khác cũng không sao. Ngày lẫn đêm mà khi cái gì khởi lên trong tâm của mình á, mình hỏi lành hay không lành là đủ rồi. Mình nói cái gì mà mình thấy có xúc chạm, có thương tổn người khác, mình về quán chiếu sâu để nguyện không có làm như vậy nữa, nguyện sửa đổi. Nếu mình có đề mục để hành trì thì cái đề mục đó hãy cứ hành trì. Bởi vì tất cả những việc gì á, mà làm cho cái đời sống này ta đã làm rồi, bây giờ đến cái tuổi mà ta đây á, nuôi dưỡng cái đời sống tâm linh của ta. Có một những người rất là tội nghiệp. Khi cái người chồng đó nằm đây, bại liệt đây, Bây giờ săn sóc không được, phải kiếm một người vào săn sóc. Đàn ông người ta không làm, phải kiếm đàn bà vào làm. Như thế mà ghen. Thì thấy chưa? Cho tới cái giờ sắp chết rồi đó, vẫn không có tỉnh ra. Vẫn thấy cái xác thịt, vẫn thấy cái chồng vợ là tất cả cuộc đời của mình. Thưa quý vị, không có tất cả đó. Mà không phải là mục đích cuối cùng của đời mình, nó là phương tiện. Ngay cả mình xuất gia rồi cũng vậy. Người sống trong chùa với mình cũng là chỗ để gieo cái hạnh lành, không phải tất cả. Không phải thầy mình là tất cả, huynh đệ mình tất cả, còn những người khác thì cũng như là xa lạ, không phải. Phải xem tất cả là ruộng phước để mình gieo xuống. Những gì mình đã làm tốt được, mình đã làm tốt đủ rồi. Còn những gì mình sai quấy thì mình phải tìm hiểu cho kỹ để mà suy xét mà sửa đổi. Nếu chúng ta nhìn thấy được cái như vậy đó thì chúng ta mới thoát khỏi những cái đau khổ của mình. Còn không, nó ở đời cũng khổ, đi tu cũng khổ, khổ khác nhau nhưng vẫn khổ. Do cái liên ái. Bây giờ quý vị ráng cho hết cái phần chỗ này rồi chúng ta tiếp theo. Sa môn từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, nghe điều gì ở chỗ này, không đi nói đến chỗ kia, để sanh chia rẽ ở những người này. Nghe điều gì ở chỗ kia, không đi nói với những người này, để sanh chia rẽ ở những người kia. Như vậy, Sa môn Gotama sống hòa hợp những kẻ ly gián, tăng trưởng những kẻ đã hòa hợp, hoan hỷ trong hòa hợp, nói những lời đưa đến hòa hợp. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Đức Như Lai của kẻ phàm phu. Như vậy chúng ta tới cái giới kế tiếp, mà nó nằm trong cái phần mà khẩu nghiệp đó. À, phần trên là chúng ta nói láo. Phần dưới này là số 5 là nói lời hai lưỡi, nói lời đâm thọc. Khi mà nghe cái điều gì ở chỗ này, không đem đến chỗ kia nói để gây chia rẽ. Nghe cái chỗ khác không, chỗ khác không đem đến cái chỗ khác nữa để nói cái lời chia rẽ. Thì đây đó là cái người mà làm như vậy đó, thì thứ nhất là tạo cái tội chia rẽ. Cái thứ hai đó là cái người này đi tạo một cái dư luận không lành. Mà cái dư luận không lành đó, quý vị có thể hình dung thế này. Là bây giờ ở đây á, khi người ta tiếp nhận cái cục mực này, thì thay vì cái cục mực này đó bỏ đi, người ta đem cái cục mực này á, ta lan ra cái chỗ khác. Rồi cái lan ra nữa, lan ra nữa, lan nữa, làm cho thiêu chột cả một cái dục. Thì quý vị cứ tính cái tội của người này. Cho nên khi mình nghe cái điều gì, mình có cái màn lọc. Cái màn lọc của mình là mình dùng cái pháp thiện để chấm dứt cái pháp bất thiện khi vừa đến ta. Mình nghe chuyện người này, người kia, người nọ, mình nói tới nói lui là những cái pháp bất thiện nó vô rồi. Bây giờ nó lại sanh sôi nảy nở ở đây rồi, nó phát ra. Thì mình cứ tính như vậy, mình tạo cái pháp bất thiện bao nhiêu, tội lỗi mình bao nhiêu, mình có trông thấy hay không? Mà cái thiện mình ở đâu? Cho nên mình nghe cái điều gì á, thì mình hỏi rằng những cái điều này nó tạo thiện hay không thiện. Nếu nó không thiện, chấm dứt tại chỗ này, không có nói ra nữa. Có nhiều người á, nói thế này: tôi thì tôi nói nguyên vậy thôi, tôi không có thêm có bớt gì trơn. Chuyện này tôi nghe sao nó y vậy à? Nhưng đây đâu có phải là cái hệ thống truyền thanh. Đây là một cái con người mà khi quý vị tiếp nhận ở đây đây, cái tâm phân đoán này nó có chọn lọc mà. Làm sao nó không có được? Chẳng qua là mình trốn trách nhiệm thôi. Mình thích nói cái điều đó nhưng mình không muốn trách nhiệm điều đó, cho nên mình mới nói như vậy, mình mới loan truyền ra như vậy. Nơi đây nó phạm thêm một cái tội dối trá nữa. Ưa thích cái điều không lành, muốn phổ biến cái điều không lành, muốn tạo cái sự chia rẽ mà nói như mình là người chân chính. Cái tâm dối trá nó phát sinh ở chỗ này, chỗ động tóc đây. Như vậy không thể nào nói như vậy được. Mà tất cả những gì mình nói ra đều có chuyên chở theo cái quan điểm của mình. Mình cho lọt vô rồi mình mới phát ra được. Còn nếu như mình thấy cái điều đó không lành thì nó đã đi ra từ cái lúc mà nó vô rồi, mình đã nhận xét thấy nó không lành, đã đưa nó trở ra rồi, đâu còn để đi nói nữa. Cho nên là sợ nhất là những cái người đó theo cái nhận định riêng của mình đó, chỉ trích người này, chỉ trích người kia, loan truyền ra thành một cái mà coi như người này cứ tiếp nối người kia, là mình gọi là tiếp tay cho giặc. Mỗi người đó khi người ta gieo xuống cái điều gì bất thiện cho người ta đó, đủ để người ta trả cái quả người ta rồi. Bây giờ mình lụm cái điều bất thiện của người ta để tạo nên sự bất thiện của mình, rồi đi nhân giống những cái bất thiện đó ra, thì thử hỏi đó, mình tạo nghiệp như vậy mình có thấy không? Cho nên cái người mà sáng suốt đó là không có để cho những cái pháp bất thiện đó từ bên ngoài nó đi vào trong cái tâm của mình rồi lại đi ra bằng cái tâm của mình. Nên nhớ khi mình đi ra là mình cho ra bằng cái tâm của mình, không phải cái tâm của người nói. Cái tâm của người nói nó đi vào trong cái tâm của mình, in hình nơi đó mình cho đi ra. Như vậy tới đây là sản phẩm của chính mình, không thể nói khác được. Mình tạo ra như vậy là pháp bất thiện có trong tâm của mình. Cho nên khi mà chúng ta ý thức được như vậy thì trong cái giới mà nói lời hai lưỡi này, trong cái giới mà nói để tạo sự chia rẽ này, mình phải hết sức thận trọng. Chứ không thôi đó là dính mắc cái chỗ này. Mà cái lời chia rẽ này có khi đó là cái người nói không có ý chia rẽ, nhưng mà nói ra nó tạo sự chia rẽ. Giả tỷ như trong lúc cái người này giận mà nói cái người kia cái điều gì đó, thì bây giờ mình biết người ta nói trong cơn giận là người ta nói không đúng rồi, nhưng mà mình lại ghi nhận cái điều đó để nói cho cái người đó biết, để hai bên sanh oán sanh thù với nhau. Như vậy tội lỗi chính mình đã gieo xuống, không phải do cái người nóng giận nói. Cái người nóng giận trong lúc nói, trong lúc nóng giận thì đã sai rồi, đã phạm cái lỗi của mình rồi. Nhưng mà tạo nên cái sự thù oán đôi bên này do cái người mà gọi là nhiều chuyện đây. Chỗ này là Đức Bổn Sư gọi đây là cái người nhiều chuyện đây. Là đem chuyện đầu này mà đi nói đầu kia để mà tạo một cái dư luận, để mà tạo cái sự mất đoàn kết, tạo cái sự ly gián, sự chia rẽ giữa đôi bên. Cái này là cái người đó gọi là đi bán rau. Và khi cái người mà bỏ được cái lời nói hai lưỡi, tránh xa được cái lời nói hai lưỡi, không có tạo sự chia rẽ, không có tạo cái dư luận không lành mạnh, không có phá cái sự hòa hợp, thì cái người này đó trong tâm hoan hỷ với sự hòa hợp. Người này sống trong hòa hợp và nói lời đưa đến hòa hợp. Cho nên là chúng ta phải cẩn thận trong cái điều này. Mà cái này đó thì cái người nữ hay dễ mắc, hay dễ mắc phải cái điều này, là do cái người nữ đó cái luyến ái này nó mạnh, mà người ta gọi là, đời thường người ta gọi là tình cảm, mà không có nói rõ cái tình cảm này là gì đây. Người nữ luyến ái mạnh là bởi vì khi sống với ai là muốn liên kết với người đó trong một cái thế là thân thiện, một cái thế là giống như là mình á, là cùng một cái thành viên trong một cái cùng hội cùng thiền với nhau, để tạo một cái tình mà ta gọi là tình thân thương. Thì cái đó nếu mà nó đi theo con đường thiện thì nó rất là tốt, tốt lắm. Nhưng mà nó lệch một chút rồi á thì nó rất là xấu. Cho nên khi cái người nữ đó mà nghe cái tâm sự của người khác á, mà người ta khóc á, thì rớt nước mắt theo. Vì thấy chưa? Khi người ta đau đớn trong tâm á, thì trong cái tâm mình cũng đau đớn, mình thương xót cho bạn. Rồi như vậy đó là bạn muốn cái gì cũng giúp hết. Cái này đây là cái sai lầm. Và mình đứng cùng một phía với bạn mình Thì đương nhiên cái phía nào mà bạn mình không thích thì cái phía đó cũng đối lập với mình như là đã đối lập với bạn mình. Cái này, cái người mà có cái trạng thái tâm đó nhiều khi nghĩ mình không phải mình người xấu, nhưng mình là cái người chơi với bạn rất là tốt, và hai đứa coi nhau như ruột thịt, cái gì cũng cùng chia sẻ với nhau. Cho nên đó là coi như là hãy bạn suy nghĩ như thế nào, bạn thương cái gì mình thương cái đó, bạn thích cái gì mình thích cái đó, hai bên gắn bó với nhau. Thưa quý vị, gắn cái này là gắn trong pháp bất thiện, gắn trong cái sự luyến ái, nó không phải gắn trong sự sáng suốt. Cho nên nó không dùng pháp thiện để gạn lọc từ cái đôi tai, mà chỉ biết rằng cái gì bạn mình nói là đương nhiên là nó phải như vậy, bạn mình nghĩ như vậy thì mình liền đồng cảm với bạn mình, và như vậy mình đã thay bạn mình để nói những cái lời của bạn mình, nhưng mà thực ra nó đã vào đây rồi, nó đi ra bằng cái tâm của mình. Đó là cái điều hiểm nghèo. Suy nghĩ lại để mà chúng ta nhìn thấy rõ để biết rằng cái giới này mà tránh được là cái điều rất là tốt. Vì đang chút xíu nữa tiểu này là nó hết rồi. Này các tỳ kheo Sa môn Gotama, từ bỏ lời nói độc ác, tránh xa lời nói độc ác, những lời nói không lỗi lầm, đẹp tai, dễ thương, thông cảm đến tâm, tao nhã, đẹp lòng nhiều người, vui lòng nhiều người. Sa môn Gotama nói những lời như vậy. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán Đức Như Lai của kẻ phàm phu. Như vậy vị này tán thán rằng Đức Như Lai đã chấm dứt lời nói thô lỗ, lời nói độc ác, và hoàn toàn tránh xa những lời nói thô lỗ, những lời nói độc ác, chỉ nói những cái lời hòa ái, nói lời cảm thông, nói lời tao nhã để đem an vui, hoan hỷ đến cho mọi người. Nếu mà chúng ta giữ được cái giới này thì những cái quả lành sẽ trổ sanh. Bởi vì trong tất cả những cái nghiệp mà chúng ta tạo đó thì thường là cái khẩu nghiệp đó, nó trổ sanh ngay tức thời, trổ sanh ngay trong đời này đã đành rồi, nhưng mà nó có thể trổ sanh ngay tức thời, trong vòng 7 bữa, trong vòng 3 bữa, hoặc là vừa nói xong là nó trổ sanh liền. Quý vị thấy khi mà cái lời thô lỗ của mình thốt ra thì nó làm cho cái người khác không chịu đựng được, và như vậy thì tai họa xảy đến. Có thể người ta cũng nói nặng lại với mình, có khi người ta đánh mình, có khi người ta giết, nếu mà sự xúc phạm đó quá đáng. Này các tỳ kheo Sa môn Gotama, từ bỏ lời nói ỷ ngữ, tránh xa lời nói ỷ ngữ, nói đúng thời, nói lời chân thật, nói lời có ý nghĩa, nói những lời về chánh pháp, nói những lời về luật, nói những lời đáng được gìn giữ, nói những lời hợp thời, nói những lời thuận ý, thuận lý, có mạch lạc, hệ thống, có ích lợi. Này các tỳ kheo, đó là những lời tán thán của Như Lai đối với kẻ phàm phu. Bây giờ thế nào là lời nói ỷ ngữ? Lời nói ỷ ngữ là có ba cái. Thứ nhất á, là những cái lời nói này là nói đến chuyện khuê phòng, tức là nói chuyện phòng the, là lời ỷ ngữ. Cái thứ hai đó là nói những cái điều liên quan đến thập ác. Và cái thứ ba là cái mà nhấn mạnh thêm thôi, là nói những cái lời phù phiếm. Đó gọi là ỷ ngữ. Như vừa rồi có cái câu hỏi á, mà hỏi đi tu thiền á, mà ngồi nói chuyện chồng vợ thì nói đây, nó là phạm vào cái ỷ ngữ đây, nói chuyện khuê phòng. Thì trong cái 10 cái điều bất thiện, 10 điều bất thiện đó là gì? Trộm cắp, tà dâm, tức là ba cái thuộc về thân, 4 cái thuộc về khẩu và 3 cái thuộc về ý. Thì nếu như cái lời nói nào mà liên quan đến 10 cái điều ác này thì nó thuộc về ý ngữ. Và đặc biệt cái này nhấn mạnh thêm, khi mình nói những cái lời không có ích lợi cho sự tiến hóa tâm linh thì đây là lời phù phiếm. Cho nên là tu tập bao giờ cũng khuyên chúng ta đó, bớt cái lời nói lại nhiều chừng nào tốt chừng đó. Tập yên lặng để cho tâm được yên lặng, để tránh bớt cái điều phù phiếm này. Vì này khen tặng Đức Như Lai là nói đúng thời, tức là đúng lúc mới nói, không đúng lúc không nói. Nói những lời chân thật, nói những lời có ý nghĩa. Chữ ý nghĩa đây là ý nghĩa tu tập, có ý nghĩa tu tập, có ý nghĩa để tiến hóa tâm linh. Nói những lời theo chánh pháp, đó là những lời để người ta hiểu sâu về pháp chân đế và phân biệt được giữa pháp tục đế và pháp chân đế, đó là nói chánh pháp. Nói về giới luật để cho mọi người có thể thu thúc được lục căn của mình. Nói những điều đáng gìn giữ, nói những điều hợp thời, nói những điều thuận lý, nói những điều mạch lạc có hệ thống, và nói những điều có ích lợi. Đó là 10 cái điều mà Đức Bổn Sư sử dụng cái lời nói của mình đem lại cái lợi ích cho toàn bộ những ai được nghe lời nói của Đức Bổn Sư. Xin mời quý vị chúng ta ngừng ở nơi đây. Lần sau chúng ta sẽ tiếp. Nhớ là lần sau chúng ta sẽ học vào ngày thứ 7.
Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng.
Akasatha cha phong ma eva na ga mahidika punyan no anumodang tu chirang rakang tu sasanang. Akasatha cha phong ma tha deva na ga mahidika punyan no anumodang tu chirang rakang tu rajano.
Đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti nằng hồ tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng mê y đằng quát ta mê phun nhang a sa ba khả gia ba hăng hô tu do phước báo chúng đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngu ngầm nơi tâm trong ngày.